的莫来忘罪，爱咋的忙跳难为，该能为多关空战生累疼疼满眼心累，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美宁在亲美，心思难生可拜都退，最远天堂归门大道，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú ạ. Hôm nay chú khỏe không
ạ? Tôi khỏe cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây của cuối tháng 10. Tuần tới là ngày 31, là ngày lễ ma lộ hình Halloween. Chắc là cô và các con cô sẽ đi xin ăn. Bây giờ được biết đến là lễ ma lộ hình, ranh giới giữa sự sống và sự chết, cái chết biến mất và cái chết trở nên nguy hiểm cho sự sống của những nguyên nhân như bệnh tật và sự phá hoại, mùa màng, sự đàn áp. Nếu nói về sự nguy hiểm, sự phá hoại, sự đàn áp thường thông thường, phản ứng đầu tiên của chúng ta, của cô, của tôi khi gặp những khó khăn nguy hiểm cho sự sống do những nguyên nhân này, chúng ta thường hỏi tại sao việc khó khăn này lại xảy ra cho tôi. Tuy nhiên câu hỏi không bao giờ lấy đi được cái khó khăn đó cả, thưa cô Nam Phương. Cũng vậy, câu hỏi bao giờ hết chế độ ma lộ hình Việt Cộng, ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi, những mất mát hy sinh, chịu đựng đau khổ. Và bây giờ khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu, câu trả lời sẽ là những nguyên nhân cách mạng tháng 10 năm 1991 tại Liên Xô sẽ tiến đến Việt Nam là vì nguyên nhân thứ nhất, những hạn chế và khiếm khuyết của mô hình chủ nghĩa xã hội chậm hoặc không được khắc phục đã trở thành yếu tố cản trở của sự phát triển của nước Việt Nam. Nguyên nhân thứ hai, sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ không nhỏ và các đảng viên khác của Đảng Việt Cộng. Nguyên nhân thứ ba, lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng không chấp nhận chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng trong xã hội Việt Nam, xuyên tạc, thậm chí còn xóa bỏ các giá trị lịch sử Việt Nam và bán nước cho Tàu. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ có tâm tình với chúng tôi về ngày cách mạng tháng 10 năm 1991 tại Liên Xô sẽ tiến đến Việt Nam rất gần đây. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, xin gửi về thành phố Hà Nội thân mến Thăng Long 1005, nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Thưa nếu anh Nguyễn Tường Thụy nghe được tôi ạ.
Tôi Nguyễn Tường Thụy xin chào anh Phan Đình Minh và chào đồng bào đang khán thính giả và khán giả đang theo dõi chương trình.
Cảm ơn anh nhiều trong những giây phút không được thông báo rõ ràng lắm. anh vẫn lên với chương trình từ cánh đồng mây. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi có cái ngày lễ gọi là lễ ma lộ hình anh ạ, lễ Halloween, tức là người ta mặc đồ như người chết đi vậy. Tôi vừa mới nói với anh là không biết bao giờ bên nơi xã hội của anh ở sẽ có một cái lễ ma lộ hình để rồi không còn những cái sự đau khổ của anh nữa. Hiện tại anh đang ở Hà Nội, thời tiết thế nào thưa anh Nguyễn Thường Thụy?
Thời tiết ở Hà Nội hôm nay cũng trời đẹp đấy ạ. Hôm nay tôi cũng đi khoảng công vườn Hà Nội thì trời rất là đẹp. Chỉ có điều là giao thông đi lại là ùn tắc quá nhiều, dẫn đến cũng mệt mỏi.
Anh là người đồng hương, người đồng hương Nam Định với tôi đấy. Và thứ hai có thể tôi hơn anh một vài niên. Sáng nay chúng ta gặp nhau nói chuyện để tổ chức chương trình ngày hôm nay. Nghe anh đi khám bệnh, sức khỏe thế nào, tốt không thưa nhà báo Nguyễn Đường Thụy?
Tôi thì cháu thỉnh thoảng nó mang đi bố mẹ đi khám bệnh, khám tổng quát để ta đi. Không có điều gì để phát hiện sớm để chữa trị kịp thời. Thế bởi vì tuổi tác cũng lớn rồi. Tuy nhiên là tôi nhìn thấy làm giờ là cả lần hôm nay nữa thì kết quả thì nó cũng đều là khá là bởi vì nó cũng có bệnh, cũng có những bệnh nọ bệnh kia, gan phổi này cũng có vấn đề, nhưng nói chung là không nguy hiểm. Mình thì mình sẽ cố biết để thay đổi cái chế độ sinh hoạt làm việc và cái thời gian uống đi.
Tuổi già
và
cố làm sao chúng ta đứng trên mặt đất đừng đứng trên mặt đất anh ạ. Nói chuyện sức khỏe, sáng hôm nay sau khi tôi nói chuyện với anh, tôi có liên lạc với một người rất là thân mến với chương trình, người đã bỏ đảng cách đây mấy năm. Tôi muốn nhắc đến là chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long. Lúc mà tôi gọi ông ấy thì có hai cán bộ cao cấp cộng sản ham sống thèm sống đã đến xin thuốc ông Đinh Đức Long. Người cộng sản ở trong nước ở Sài Gòn, thành phố sắc người họ đè nén ông Đinh Đức Long dữ lắm, nhưng mà khi cần đến sự sống thì họ cũng phải đến thăm ông bác sĩ này. Ông nói thẳng với tôi là có trước mặt em có hai ông cán bộ cao cấp đang đến xin thuốc em đó anh Minh. Tôi muốn hỏi thăm với anh là cách đây một thời gian các anh ở ngoài đó có một cái hội rất là dễ thương, đọc nghe thích lắm, hội bầu bí. Hội bầu bí tôi thấy bầu cũng mất mà bí cũng mất đấy. Đài đi rồi, mẹ nấm đi rồi, trội bị giam, mục sư Tôn bị giam, nhiều lắm. Ông một người bạn rất là thân mến của tôi là nhà giáo Nguyễn Anh Dũng rất là giỏi, cũng đã quá vãng rồi. Hội bầu bí tình hình thế nào thưa anh Nguyễn Tường Thụy?
Thưa anh, nhà của hội bầu bí thì thành lập từ tháng 12 năm 2013, có nghĩa là hôm nay là được gần năm trò. Còn trường hợp đặc biệt thì chúng tôi chẳng hạn như ngày Tết thì chúng tôi đang tổ chức đi thăm con các tiểu nhân minh tân, hoặc là những trường hợp mà có thể thăm được vừa bị bắt, không được vào những tiểu nhân minh tân vừa bị bắt thì chúng tôi cố gắng chúng tôi đến nhà thăm, hoặc là khi mà các anh đã có thời gian rồi mà đã vào đường trại giam rồi đấy, thì chúng tôi cũng có điều kiện thì chúng tôi cũng đồng hành với gia đình đến trại giam, gia đình chẳng hạn là người nhà đang ở trong giam trong ngục chúng tôi đứng ở ngoài cổng để chúng tôi không phải là giúp được thân thương, nhưng dù sao đi nữa chúng tôi đứng ở ngoài cổng như là ở trong các anh các chị rất là biết chúng tôi ra như ở ngoài cổng, cho nên điều đấy cũng như là cũng chịu được cái sức mạnh rất lớn. Hoặc là đối với gia đình có người mới bị bắt thì chúng tôi cũng đứng về thăm hỏi và động viên để cho gia đình rất hoang mang và có một sự tin cậy rằng đấy những người nhà của mình là những người giải thích họ và là chỉ biết rằng đấy là sự việc chính đáng, những công việc gì dân đất nước tương lai của dân tộc, thì những cái điều đấy thì chúng tôi là cố gắng làm, nhưng mà chính điều này là vì sao mà khả năng chúng tôi có ít tuổi của hai là những bạn vấn đề là khả năng tài chính có hạn, nhưng mà chúng tôi làm cũng được là xác định ở toàn quốc và chủ yếu chúng tôi là làm ở khu vực Hà Nội, Sài Gòn và những người những cái dù gia đình chủ nhân dân ở các vùng khác thì là do nó việc đi lại là khó khăn thì tôi cũng chỉ chia sẻ sao làm cách là giúp được sống tiếp thôi, chẳng hạn như là gửi tiền qua ngân hàng để giúp đỡ họ nói chuyện với họ qua điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác đấy rồi. Nhưng mà nói chung là chúng tôi cũng phải tự hào rằng là hội bầu bí thư này chúng tôi gần 5 năm thành lập thì chúng tôi duy trì liên tục và là một hội mà anh em đấu tranh là gửi gắm nhiệt tin cậy. Xin nói chuyện danh qua về hội bầu bí ở đây như vậy. Rồi qua đây tôi cũng là mong rằng là đồng bào ở chính giả đang nghe đài của chính giả của cánh đồng mây, khi thì cánh đồng mây là cũng hỗ trợ giúp đỡ để hội nghiệp bầu bí thương tâm hoạt động đó có hiệu quả và hoạt động tốt hơn và hiện rộng hơn.
Tôi cảm ơn anh đã gửi lời cảm ơn đến những quý khán khán thính giả đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây. Anh biết là cũng vào bắt đầu từ tháng này đổ đi, anh em chúng tôi thường tổ chức cây mùa xuân dân chủ để một phần nào giúp đỡ các anh chuyển tải những tình thương quý mến của những người đang theo dõi chương trình này. Mỗi năm đều đến tham dự cây mùa xuân rất đông đảo thưa anh, và đã có hơn một lần anh phát biểu với những người khách mời đến tham dự chương trình cây mùa xuân, và chắc chắn năm nay chúng tôi cũng sẽ làm. Ngày nào thì chưa có, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khán thính giả để giúp đỡ cho những người ở trong nước, cho những tổ chức trong nước như tổ chức bầu bí. Anh có nhắc đến những tù nhân lương tâm, một tù nhân lương tâm rất gần với anh và rất gần với chương trình này đã có đến 130 mấy lần anh ta đâm đơn tố những người hiếp dâm, giết đi một gái vị thành niên, đâm đơn tố những người nguyên thủ tướng, và bây giờ một người phó thủ tướng đã làm như vậy, và bây giờ ông viên chức tổng bí thư chủ tịch nhà nước gì đó cũng đã bị anh ta tố là bán nước cho Tàu. Tôi muốn nhắc đến kỹ sư Lê Anh Hùng, người đâm đơn kiện thì bị bắt, còn người bị kiện thì làm lớn. Tình hình của Lê Anh Hùng như thế nào và cái sự suy nghĩ của anh về cái tình hình của Lê Anh Hùng ngày hôm nay ra sao thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Tôi về khi Lê Hùng phải trước hết phải nói rằng Lê Hùng là một người rất là gần gũi với tôi. Thấy trong quá trình trước khi vào Lê Hùng bị bắt thì là tôi cũng từng gặp Lê Hùng. Bởi Lê Hùng ngoài ra còn làm một hội viên của Hội Nhà báo Độc lập, mà tôi là phó chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập đài. Cho nên là tình hình của Lê Hùng tôi cũng quan tâm đặc biệt. Sau khi Lê Hùng bị bắt thì chúng tôi đã có những cái ngày để tuyên truyền và bảo vệ Lê Anh Hùng. Chúng tôi đã liên hệ với gia đình Lê Anh Hùng, những người thân của Lê Anh Hùng, mẹ và em của anh Lê Anh Hùng. Và đặc biệt thì chúng tôi là một cái quỹ Lê Anh Hùng tạo được thời gian ngắn phát động là khoảng mấy tuần phát động thì quỹ này cũng được khoảng hai trăm quỹ, tôi nghĩ quỹ cho nên là tôi không biết con tính nhưng mà khoảng 250 triệu đồng Việt Nam đấy, và chúng tôi là dùng cái quỹ này để chi trả để nuôi gửi về khoảng chị để nuôi con của Lê Anh Hùng. Đấy, Lê Anh Hùng có hai đứa con, phải đi cho các cháu hàng tháng, và để và cách điều chính là để nuôi Lê Anh Hùng, ăn nuôi Lê Anh Hùng cùng với gia đình hàng tháng. Không phải chúng tôi nghĩ là sẽ duy trì được cái số tiền chúng tôi thì thu mọi người cung cấp, mọi người ủng hộ thì có thể là giúp cho Lê Anh Hùng trong phạm vi là 2 năm, mà khoảng 3 năm. Nói chung là về Lê Anh Hùng thì chúng tôi quan tâm đặc biệt hơn đấy, với các Lê Anh Hùng thì có một cái điều mà chúng tôi rất thích phục mọi người là Lê Anh Hùng rất dũng cảm. Tôi biết một bài báo là Lê Anh Hùng là nội dung đó là Lê Anh Hùng làm chủ cuộc chơi, có nghĩa là Lê Anh Hùng cái đợt là Lê bạn liên tục Lê Anh Hùng mang nhiều thứ đi đứng ở những cái đường chỗ mà nhiều người biết nhất, nhiều người đứng ở chỗ ngay cả tòa nhà Quốc hội để liên nhiều thứ yêu cầu là bắt ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư và Hoàng Trung Hải là bí thư thành ủy Hà Nội. Đấy. Lần đầu tiên có một công dân Việt Nam mà dám đứng ở trước tòa nhà Quốc hội và có những lời để trao biểu ngữ ở cộng đồng để mà hỏi bắt các nhân vật trong bộ chính trị, trong đó là bí thư Hà Nội và tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều này là anh đội quy vụ của Lê Anh Hùng là như vụ phát hiện cũng từ lâu rồi, anh như là anh cảm được rồi nhưng không được giải quyết, và nên một số hàng như hàng muốn tận tích chuyện bắt Lê Anh Hùng, Lê Anh Hùng không có điều gì cả, không có điều mà tại trong tiền tuyến của Lê Anh Hùng thì gì là muốn khi bị bắt những mái của Lê Anh Hùng thì anh được cất như đã phát triển tại lớn ở công đường. Tôi tình vì không có chính xác thì xin lỗi, tiến mãi thắng được không thì cho nên là mọi người cũng biết đến những vụ tố cáo của anh ấy. Đấy là theo cái anh Hùng đã tâm sự với tôi, và tôi đã biết là sao anh Lê Hùng cũng để xong gọi các nhà nhân viên mọi người bắt Lê Hùng để Lê Hùng có điều kiện để tố cáo cái vụ mà Lê Hùng thay đổi gần 100 hạng. Đấy là Lê Hùng. Vậy hiện tại là Lê Hùng chỉ không biết học đi tại những nước chỉ vào ngày già tháng nào hiện tại đấy chưa có. Lê Hùng chỉ trong những việc đời thuộc cái tấm của Lê Hùng để Lê Hùng để chúng hơi có một cái bất cứ bình thường một chút. Ví dụ như là con của Lê Hùng đang ở với người vợ cũ của anh, tức là cô Lê Thị Xuân Cát cũng là một tù nhân lương tâm anh ạ. Đấy, như là cô ấy thì cũng đã vợ chồng cũng ly hôn rồi, nhưng mà anh chị ly hôn con thì là tháng gì khác rồi.
Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, cái đường dây của anh nối với chương trình chúng tôi nó không được rõ lắm. Bây giờ anh cúp cái máy của anh đi. Cô Nam Phương, cô kỹ sư Nam Phương, cô sẽ gọi lại cho anh để nối đường dây nó tốt hơn, nghe không được rõ đâu anh Thụy. Anh cúp máy đi nhá. Cô Nam Phương, cô sẽ gọi lại anh. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì đường dây không được.
Ngàn mới những cánh chim bay.
Thế nhà báo Nguyễn Tường Thủy, anh nghe được tôi không anh Thủy?
Bây giờ tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, nghe tốt hơn rồi. Anh cứ nói về Lê Anh Hùng có bao giờ, không phải là có bao giờ, anh nghe bao giờ thì người ta sẽ đưa người tố cáo viên chức nhà nước ra tòa hay không? Hay là nó cứ giam, nó cứ nhốt vào nhà kho cho nó vui thôi, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy?
Xin anh lặp lại cho hỏi ạ.
À, muốn hỏi anh là có, anh có nghe bao giờ người ta đưa Lê Anh Hùng ra tòa hay không, mà đưa Lê Anh Hùng ra tòa là tội gì?
Tôi chưa biết họ bắt Lê Anh Hùng như thế nào. Họ bắt nhưng mà tôi chưa biết một cái cáo trạng, một cái bản kết luận nào cả. Họ còn hiện nay đang trong giai đoạn điều tra, có đưa ra tòa ngày nào tôi không biết.
Ngoài Lê Anh Hùng, là ngoài kỹ sư Phạm Văn Trội ra, có những người tù nhân lương tâm đấu tranh rất là kiên cường, nhưng bây giờ đã đi ra ngoại quốc rồi. Tôi muốn nói đến luật sư Nguyễn Văn Đài, muốn nói đến mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Anh có cái tâm tình gì vì hai người này đã đi ra nước khác hay không, thưa anh Thủy?
Tôi nghĩ rằng cái chuyện mà tù nhân lương tâm mà đã họ cho ra tù trước thời hạn ấy, rất là cao, như của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là 10 năm, Nguyễn Văn Đài là 15 năm, thì cái việc mà họ thả trước thời hạn và trục xuất với những yêu cầu phải đi nặng ở một quốc gia khác, thì tôi nghĩ rằng đây là cái giải pháp, là sự lựa chọn của các anh các chị ấy, và tôi là hoàn toàn cảm thông. Bởi vì là ý với những cái bản án trong hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt như kiểu chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chẳng hạn, thì với một cái bản án như thế thì là cũng bản thân chị đã đành rồi, còn các cháu, còn mẹ của chị và còn các cháu còn nhỏ, cho nên là chị phải buộc phải chấp nhận đây là một cái tình thế phải chấp nhận. Chứ còn những người mà đã nghe chị thì lại những gì tôi biết là không ai muốn đi, nhưng buộc phải đánh đổi, cho nên tôi rất thích công cảm. Mỗi một lần có một người tù nhân lương tâm đi trục xuất ở nước ngoài, tâm trạng tôi thì cũng rất là buồn, cũng vừa vui vừa buồn. Vui vì các anh ấy chị ra khỏi nhà tù cộng sản, thoát được khỏi nhà tù cộng sản, nhưng cũng rất buồn bởi vì các chị đã phải bỏ quê hương đi, và đấy là điều không mong muốn. Các anh mong muốn của hai các chị ấy là ở trong nước để đấu tranh đòi dân chủ, tự do cho Việt Nam, cho nhân dân. Nhưng mà cái sự này tôi hoàn toàn tôi cảm thông và không có một lời chê trách bất cứ đâu cả.
Mới đây tại Việt Nam, tại Hà Nội, anh biết người bỏ đảng cách đây mấy năm gây xáo trộn, gây tiếng vang với người ngoại quốc. Tôi muốn nhắc đến trung tá bác sĩ Đinh Đức Long ở phần đầu. Và mới đây có một nhà văn rất nổi tiếng, anh cũng biết và tôi cũng biết, đó là nhà văn Nguyên Ngọc. Ông ta có 62 hay 60 65 năm tuổi đảng. Và ông ta cũng nói rõ ràng là ông ta đã vượt Trường Sơn đốt cháy Trường Sơn 2 lần, 1 lần. Và mới đây đã bị hoàn cảnh của một người bạn, đó là tiến sĩ Chu Hảo. Những người này anh đều biết cả và tôi đều biết cả. Ông Nguyên Ngọc đã ra khỏi Đảng Cộng sản. Có gì đặc biệt về trường hợp nhà văn Nguyên Ngọc, anh biết hay không, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy?
Có, tôi biết anh Nguyên Ngọc, tôi cũng gặp anh Nguyên Ngọc trong nhiều cuộc gặp. Và trong đó tôi có nhớ nhất, rõ nhất là cái cuộc biểu tình ngày 21 tháng 8 năm 2011, là nhà văn Nguyên Ngọc đã tham gia biểu tình bên em Hà Nội chống Trung Quốc ở Bờ Hồ. Và sau đấy thì tôi có gặp anh ấy ở một vài cuộc họp khác, gặp mặt với những anh em dân chủ. Thì tôi nhớ đối với cái nhân cách và tài năng của nhà văn Nguyên Ngọc thì phải nói rằng là có lẽ là cũng ở đối với những tay trong nước không có gì phải bàn. Và những người mà vừa qua bỏ tuyên bố ra và đảng đấy, vì cái vụ mà nhà cầm quyền đòi xử lý kỷ luật của đối với giáo sư Chu Hảo, phản ứng của anh Nguyên Ngọc là Trang. Nhà văn Như Ngọc ở Thiên Khai thì hiện đến bây giờ là 7 người đã tuyên bố ra khỏi đảng vì cái việc, vì cái vụ mà nhà cầm quyền đảng Cộng sản Việt Nam đòi xử lý giáo sư Chu Hảo. Những cái đây nó gây ra cái tín hiệu, cái phản ứng về cái vụ mà kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Đấy là một cái, nó tạo nên một cuộc. Tôi chưa dám nói là gọi là làn sóng, nhưng mà ít nhất từ hôm ấy nay đã có 7 người rồi, tức là đây là một cái phản ứng cũng rất là làm cho tôi nghĩ rằng làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam bối rối trong cái sự việc này nó xảy ra.
Tôi báo bên trước là sẽ có ngày tôi sẽ mời giáo sư Chu Hảo lên chương trình này. Đêm hôm qua anh cũng biết một người cộng sản nổi tiếng ở Hà Nội, đó là viên chức cựu đại sứ Nguyễn Trung. Ông Nguyễn Trung năm nay có tuổi rồi. Tiến sĩ Trần Nhân. Dạ, tiến sĩ Trần Nhân nguyên phó cái gì đó, thứ trưởng bộ thủy lợi gì đó. Ông có đánh email cho tôi nói là anh liên lạc với Nguyễn Trung, anh liên lạc với
Nguyễn Trung là đại sứ ở Thái Lan anh ạ.
Dạ vâng, tôi biết. Tôi hôm qua tôi có nói chuyện với ông ấy. Ông ấy đêm hôm qua trước khi tôi lên chương trình này với anh, tôi có nói chuyện với Nguyễn Trung. Ông cụ Nguyễn Trung thực sự ông là một người rất là giỏi, viết những bài về lập luận về tự do, về dân chủ rất là hay. Mặc dù ông là đại sứ Việt Cộng tại Thái Lan, ông nói là những thằng mù nó làm chuyện tồi bại. Nói về trường hợp Chu Hảo và nói về trường hợp của Nguyên Ngọc. Tôi có mời cụ Nguyễn Trung lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ông ấy biết tôi là ai. Ông biết tôi rất là thân với anh cũng như luật sư Trần Lâm, Lê Hồng Hà, Thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Ông nói với tôi là tôi bây giờ lẩn thẩn lắm rồi, không lên Cánh Đồng Mây nói lưu loát như ông được đâu. Nhưng mà nếu cần thì tôi viết, tôi gửi bài cho. Nếu nói về cộng sản thì anh biết nhiều hơn tôi. Thực ra chúng tôi cũng biết vậy. Dĩ nhiên làm chính trị thì phải ma giáo, phải xảo trá, phải vô đạo đức. Nhưng đâu có đến nỗi phải ma giáo, xảo trá, vô đạo đức như cái việc mà Việt Cộng nó đang làm bây giờ. Mà nếu nó có xảo trá, nó có ma giáo mà nó có chết đi thì cũng chả có chuyện gì ai phải buồn phiền. Là vì nói về cái chết cách đây 1-2-3 tuần gì đó, anh em ở trên mạng họ vui lắm. Họ vui là vì có một cái chết rồi, họ vui nữa lại có một cái chết nữa. Tôi muốn nhắc đến hai cái chết của hai tay công an Trần Đại Quang và Đỗ Mười. Anh có cái tâm tình gì, mình không chủ dẹp, mình không chửi người chết, nhưng mà anh có cái tâm tình gì những người này, thà rằng họ chết đi còn tốt hơn, phải không sống để hại dân, phải không thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Tôi thấy bình thản trong cái chuyện này. Cái chuyện mà ông Trần Đại Quang chết, ông Đỗ Mười rất già như đã đành rồi. Cái này quan trước thì nó là do bệnh tật đấy, mà nói đấy điều này thì nó đầy rẫy nghi ngờ đấy, mà nào ông ấy thì đầu độc thì như luận như vậy, công luận như vậy, mà tôi cũng thời cái tôi thì tôi cũng đi làm như vậy, là đó là cái sự có bàn tay của Trung Quốc can thiệp vào, thì tôi chỉ thấy như vậy và tôi tin như vậy thôi. Chứ là bây giờ mà tôi khẳng định thì cũng chẳng có cơ sở nào để mà khẳng định. Bởi vì cộng sản là họ không bao giờ, nhà cầm quyền không bao giờ họ nói ra những cái điều như thế nào. Nhưng mà đây là một cái bất thường, một cái chết rất bất thường là như vậy, bệnh tật rất bất thường là như vậy, thì là buộc người ta phải suy nghĩ theo cái hướng như vậy. Thì thực ra mà nói thì cũng không quan tâm lắm chuyện đại quan chết đi thì để quyền lực, cái chỗ ông làm thì người khác làm thôi, chứ chẳng vẫn là một ông cộng sản khác làm. Chứ còn tôi không, tôi không hy vọng, không tin lắm ở người này, cũng không mừng, không vui về vấn đề là này này ông nào cũng thế cả, làm thế cả, ai cả cũng không trong, mà có làm thì cũng thế thôi, mà ông khác làm thì cũng thế thôi, nó vẫn là cộng sản điều hành và thống trị đất nước này và cũng không giải quyết được cái vấn đề gì, mà nó chỉ nói đến một điều là nội bộ của họ là có vấn đề. Và nếu mà nội bộ của họ có vấn đề mà cái mâu thuẫn nội tại giữa nội bộ cộng sản Việt Nam mà nó trở nên gay gắt thì điều đó thì tốt. Và tôi nghĩ rằng là nó xảy ra rất gay gắt
Nguồn tin tôi không theo dõi trực tiếp lắm, nhưng như anh nói, đứa nào nó làm cũng vậy thôi. Tay nào Việt Cộng nó lên nó làm chùm đảng Việt Cộng thì cũng như vậy thôi. Nhưng nghe đâu là bây giờ viên chức Nguyễn Phú Trọng đã nắm cả hai chức, điều đó phản ánh một phần nào giống ở bên Tàu. Có phải là sách vở của bên Tàu đưa về cho Nguyễn Phú Trọng làm như vậy không, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Tôi chỉ nghĩ như vậy. Bởi vì là Việt Nam ấy thì cái gì cũng không có gì độc lập đấy. Cái gì cũng dễ toàn học tập cái bài vở hoặc kinh nghiệm của Tàu hoặc là của Nga Sơ ở trước. Nhất chỉ đi xem thế nhưng Nga Sơ thì lại học Nga Sơ. Ví dụ như là có một thời kỳ đổi chính phủ thành hội đồng bộ trưởng. Đấy. Ông bộ trưởng thì là ông thủ tướng thì gọi là chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Được mấy hôm, thế là Nga Sơ tan rã thì lại đổi lại thành chính phủ như ông. Rồi thì cách mạng giờ thì tất cả những việc làm của họ từ trước đến nay cũng là cũng bắt nguồn từ kinh nghiệm và bài của Tàu cộng cả. Chẳng hạn như cải cách ruộng đất cũng là mô hình mà áp dụng cho người ta và người dân khác nữa. Còn chuyện bài họ công khai đi gửi cán bộ, đoàn cán bộ họ, đoàn cán bộ kia đi học hỏi kinh nghiệm ở bên Trung Quốc. Thì cái chuyện mà nhất cổ hóa, ông Trọng Thiên hay cái chức vừa Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam, vừa là Chủ tịch nước, thì là cũng là áp dụng cái mô hình là nhất thể hóa của Trung Cộng mà thôi. Cũng giống như vị trí của Đảng, của Tập Cận Bình bây giờ đấy. Điều này thì ai cũng như vậy, không riêng như tôi. Và đối với nhất thể hóa đối với ở Việt Nam hiện nay thì là nó cũng phù hợp đối với Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì Nguyễn Phú Trọng đang cũng tập trung quyền lực vào trong tay mình để vào một mối. Và hiện nay là ông là người coi là không có đối thủ. Để tất cả đối thủ ngang ngửa với ông trước đây thì coi là ông ấy cũng bị đo bán hết cả. Thì điều này thì cũng... Và nếu mà tập trung vào tay của ông ấy thì không, tôi nghĩ vậy là ông Trọng. Đấy là vấn đề quan trọng nhất đối với tôi là vấn đề là đảng. Là vẫn là chế độ độc tài, một đảng độc tài. Chứ là chỉ khi mà có những cái chấp nhận, chỉ có khi mà chấp nhận đa nguyên chính trị, chấp nhận đa nguyên chính trị, và chấp nhận tam quyền phân lập, thì lúc ấy thì mới là những chiến đấu vui. Và để được có những đạt được cái đấy thì nó phụ thuộc với rất nhiều nhân tố. Những người đấu tranh trong nước cũng chỉ là một phần. Lực lượng đấu tranh dân chủ trong nước cũng rất là yếu. Cũng chỉ một phần, nó còn sự hỗ trợ của bên trong bên ngoài. Rồi thì là thời cơ quốc tế. Đấy. Ngay cả Việt Nam vậy thôi, Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền năm 45 cũng là điều kiện thuận lợi của quốc tế vậy thì họ mới làm được. Chứ còn nếu mà hoàn cảnh quốc tế lúc ấy không cho phép, không thuận lợi thì họ không làm được chuyện đấy. Tôi có mấy đến như vậy.
Nhà báo Nguyễn Tường Thiệu biết sau 20 năm chiến tranh, viên chức Tổng thống Hoa Kỳ, đó là viên chức Bill Clinton đến nối lại quan hệ với Việt Nam sau 23 năm. Một năm 1973, sau khi Mỹ bắt tay với, từ 68 cho đến 73, Mỹ bắt tay với Trung Cộng thì con cờ của miền Nam Việt Nam nó không còn nữa. Đó là một cái thuận lợi cho Cộng sản như anh vừa mới nói. Nhưng nếu anh theo dõi tình hình thì anh thấy chiến tranh Nhật-Mỹ, Nhật nó cũng giết được Mỹ nhiều lắm, nó cũng làm dữ lắm. Nhưng mà sau 1945 đến 75, 30 năm thôi, Nhật đó đã trở thành một nước cường quốc kinh tế dưới sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. 20 năm sau, Mỹ dành cho Việt Nam Cộng sản nhiều lắm, nhiều quyền lợi lắm. Nhiều người ta nói ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở nhiều nơi nó đổi nhiều lắm. Nhưng mà tất cả những cái nhà cao ốc đều là của Đảng Cộng sản, nó cầm cả. 23 năm Mỹ về, Mỹ đi, Mỹ về. Anh có thấy, thứ nhất hoàn cảnh cá nhân của anh đi, nó có gì khác biệt hay không? Rồi tất cả những người quê Nam Định của anh và của tôi có gì khác biệt hay không? Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy.
Dạ, tôi không hiểu như thế này của anh lắm, anh hỏi lại. Anh hỏi ngắn thôi.
Tôi hỏi ngắn thôi là anh vừa mới nói là nó có nhiều cái thuận lợi cho Cộng sản lắm, cho Việt Cộng lắm. Có một cái thuận lợi đó là 20 năm sau Mỹ nó trở lại Việt Nam đã được 23 năm rồi. Anh có thấy, cái gì khác biệt cho anh? Anh có thấy gì khác biệt cho những người dân Việt Nam xung quanh anh hay không, thưa thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Tức là anh nói về cái chuyện mà Mỹ trở lại Việt Nam là trở lại như thế nào của anh?
Tôi nghĩ cũng là về kinh tế thôi. Thằng Mỹ nó trở lại về vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế. Nó buôn bán 90 triệu, người Việt Nam cũng mua được 90 triệu chai Coca vậy.
Mỹ đã nằm trong một cái chính sách gọi là mở cửa của Việt Nam. Còn nói chung là trong đó là vai trò của Mỹ cũng tất nhiên là rất quan trọng rồi. Nhưng mà chính sách của trước đây là Cộng sản Việt Nam bóp nghẹt từ năm 1986 thì là có cái gọi là đổi mới, nhưng mà thực ra mà nói thì đấy là sửa sai. Trước đây bóp nghẹt về không cho kinh tế phát triển, bóp nghẹt kinh tế như công chuyên nghiệp tư đại, công nghiệp tư doanh, rồi bắt nông dân và hợp tác xã thì biết đấy đưa đến được nền kinh tế dư điều. Và đặc biệt sau khi mà thống nhất miền Nam vào thì cái tình trạng miền Nam đang trù phú như vậy, đang giàu có vậy cũng trở thành nghèo như miền Bắc. Thì khi mà có sự cởi mở hơn, tất nhiên là cởi mở không phải là cởi mở được như các quốc gia tư bản, nhưng cởi mở hơn trước đấy, thì tức là phải nói là đây là cái sự mà nới lỏng chứ không phải là một sự đổi mới, tức là một sự sửa sai. Tôi đánh giá là một sự sửa sai. Thì kinh tế Việt Nam có phát triển, nhưng mà bên cạnh đó nó hơn trước, nhưng so với lại tôi chỉ do kinh tế bây giờ thì so với trước đây thôi, ở Việt Nam thôi, so như thế thôi chứ không thể do thiên hạ được, thì nó cũng có thay đổi. Và chính vì sự thay đổi này đã bị kèm theo rất là nhiều những cái mặt tồi tệ, chẳng hạn như là nó tạo ra những cái tập đoàn lợi ích, các nhóm lợi ích bất lực nhân dân, tạo nên một cái sự một tầng lớp đi đảm bảo, tạo nên một cái hệ thống, một cái những nhóm quan chức mà bóc và tham nhũng một cách vô phương cứu chữa. Tôi gọi là vô tham nhũng là vô phương cứu chữa, và tạo nên thế và đưa đẩy cái nền đạo đức xã hội xuống cấp một cách nghiêm trọng. Thầy không ra thầy, trò không ra pha trò, thầy thuốc không ra thầy thuốc, bệnh nhân không ra bệnh nhân. Cho nên nếu có cái cảnh mà thầy thuốc đánh bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân giết bác sĩ thì như vậy, học trò về những ngành giáo dục cũng như vậy, là rất tồi tệ, đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng. Cái điều này là một cái không biết bao nhiêu năm mới có thể khắc phục được, và hiện nay là nó chưa phải là lúc dừng lại, mà nó còn tồi tệ còn xấu nữa. Đấy, tôi rất bi quan về cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay.
Anh có nhắc đến
cái thanh mở cửa thì nó mới về nền kinh tế nó khởi sắc một chút thôi, thế thôi. Nhưng mà hiện nay Việt Nam vẫn còn đuôi ở bên tuyến sau, chỉ biết là mấy cái đuôi nó kéo lại cái sự, và đặc biệt là cái sự cải cách về kinh tế, cởi mở kinh tế nó lại không kèm theo những cái cải cách về chính trị, nó thậm chí thì về mặt chính trị nó cần lại bóp quyết đi đấy này. Là cái mâu thuẫn anh mở về kinh tế nhưng mà anh lại bóp chính trị thì nó là sự mâu thuẫn cái nọ nó hại cái kia. Cho nên là đây là một bức tranh rất ảm đạm của thời Việt Nam hiện nay.
Anh có nhắc đến chữ tham nhũng trầm trọng. Nếu nhắc đến chữ tham nhũng thì phải nhắc đến cái lò đốt của Nguyễn Phú Trọng. Cái lò đó còn cháy không anh? Nó còn cháy không? Có bao giờ Nguyễn Phú Trọng tự đốt mình không? Hay là người ta đốt Nguyễn Phú Trọng hay không, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy?
Tôi nghĩ rằng, tôi thấy rằng về quan sát thì đó, cái lò của ông ấy vẫn còn cháy. Đấy, nhưng mà nhiều người ta nghi ngờ là tủ thì ông bảo là tủ tươi vào lò nóng lên rồi tủ tươi ông cháy, nhưng mà người ta thì dư luận người ta nghi ngờ. Và tôi nghĩ là những người có cơ sở, tức là ông cứ dùng cái lò để ông thanh trừng phe đối lập đối thủ thôi, chứ còn ngay cả người ta vẫn rất nghi hoặc là có những cái vụ việc mà động chạm đến sao lại ý, tức là cũng phải chọn lọc. Thế mà nếu xem tôi, người ta nghĩ rằng là nếu mà gọi là cái vụ cho vào lò thì vụ của xe đối thủ của đối thủ thì ông cho thẳng cánh thẳng tay, còn nếu mà gọi là thuộc về xe của ông thì có lẽ nhẹ tay đi, đấy là người ta bình luận như vậy. tôi cho rằng là người ta định nghĩa có quyền.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi dành lại cho, cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong những trường hợp rất là đặc biệt. Chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa. Ông có điều gì tâm tình vào cuối mùa thu, ở bên gần như cuối mùa thu tại Hà Nội, và ông có điều gì tâm tình cảm ơn một lần nữa với những khán thính giả đã giúp chúng tôi thực hiện cái cây mùa xuân rất là tốt đẹp, và để giúp hội bầu bí các anh. Anh nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy.
Dạ, thưa anh, cái chuyện hội bầu bí vừa rồi khi anh hỏi thì là về tình hội bầu bí thì tôi cũng cũng trả lời anh như vậy thôi. Chứ còn tôi cũng bỏ lời là nếu như mà cái sự giúp đỡ của đồng bào trong nước, ngoài nước mà giúp đỡ tốt hơn thì chúng tôi sẽ hoạt động nó, sự hoạt động của tôi sẽ phong phú hơn. Đấy, chứ còn chính ra đây không phải là lời kêu gọi của tôi, mà đây là một tâm tư của tôi và nhân tiện anh hỏi về hội bầu bí thì tôi mới nói như vậy.
Chúng tôi biết ra cái điều đó anh hứa. Anh nói đi, tôi xin lỗi anh.
Và nếu mà không có sự giúp đỡ thì con bầu bí sẽ ngừng hoạt động hoặc là giải tán. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là năm nay thì chúng tôi vẫn giữ vững được hoạt động một cách khá tốt và ảnh hưởng của hội bầu bí đối với
tất cả những người hoạt động dân chủ, tất cả những người tù nhân lương tâm các anh ở trong nước ấy, các anh không cô đơn đâu. 5 triệu người Việt Nam tại hải ngoại này lúc nào cũng nhớ đến tất cả những người đấu tranh dân chủ cho nước Việt Nam ở trong nước mà. Chúng ta trước khi tôi phải chấm dứt, tôi thưa với anh về câu chuyện tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng mà, hay tất cả những viên chức của Ủy ban Trung ương gì đó, Bộ Chính trị gì đó, hay tất cả những quan chức lớn của Việt Cộng, tay nào nó cũng chỉ có một cái mồm đằng trước và một cái mồm phía sau thôi. Con gì ăn mà không phải thả ra, thưa anh. Câu chuyện ngày hôm nay cho chúng ta, anh nhìn về phía năm nào bên Liên Xô. Liên Xô đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình, đã được mồ yên mã đẹp từ năm 1991, thưa anh. Anh biết là ngôi sao Xô Viết này đã tắt ngay trên đất Nga. Nhiều nước Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, họ đã từ bỏ hẳn và vượt qua cái quá khứ cộng sản thô bạo dã man chuyên chính của mình. Anh có nhắc đến ở nước Việt Nam buồn, bản đồ Việt Nam buồn, vẫn còn một số người còn đảng Việt Cộng bề ngoài cương quyết theo ngôi sao Xô Viết này không còn, nhưng bên trong nó vẫn có ý đồ bảo vệ đảng, bảo vệ cơ chế, bảo vệ cái ghế cùng sổ hưu gia tài của họ. Ở Việt Nam chỉ có những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phản bội lại dân tộc. Còn những đảng viên trung thành khác, như anh nói, có những người đã trung thành, đã giúp ông Chu Hảo, ông Nguyên Ngọc, cũng là những là nạn nhân như 90 triệu người con dân Việt Nam thôi. Đảng Việt Cộng nó muốn thờ Stalin, thờ Lenin, thờ Mao, thờ Hồ, thì họ cứ mang những quái nhân, những dị vật này về nhà mà thờ. Nhưng họ không hề đại diện cho người Việt Nam. 90 triệu người Việt không bao giờ làm như vậy, đã không bao giờ và sẽ không bao giờ. Dân tộc Việt Nam sẽ không làm nô lệ cho đế quốc Trung Cộng và đế quốc Việt Cộng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã đến với chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt. Chúng tôi cầu mong mọi sự an lành với anh cũng như gia đình, và nhất là đối những thân mến với hội bầu bí. Chúng ta sẽ có dịp khác để tâm tình hơn thêm về cái hội bầu bí trong chương trình cái mùa xuân cuối năm, thưa anh. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh, Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân và Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Linh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng May được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.